Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Nghĩa ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Thị Hoa Đào ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5017 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và phòng chống thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Văn Nghĩa ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc lập biên bản vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 58 của luật sửa đổi bổ sung một số điều, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính như sau. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56 của luật này. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây. Thời gian, địa điểm lập biên bản, thông tin về người lập biên bản, cá nhân tổ chức vi phạm và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả vụ việc, hành vi vi phạm, lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyền và thời hạn giải trình. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 điều này. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản, thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ chính xác các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này, thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại điều 59 của luật này để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân tổ chức vi phạm, đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định của luật này và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56, khoản 2 điều 63 của luật này và trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác. Bà Nguyễn Thị Hoa Đào ở huyện Tây Sơn hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65-2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104-2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều, quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đào, cuốc, xới, đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh đường ống dẫn nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi, không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công, không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m², phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khai thác đất đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 5017 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và phòng chống thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, báo Bình Định theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động bất ngờ, không gián đoạn trong công tác ứng phó thiên tai khi sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai trên địa bàn, chủ động ra soát, cập nhật và xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho năm 2025, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không lơ là chủ quan, không để xảy ra gián đoạn trong chỉ đạo ứng phó với thiên tai khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương và vận hành của chính quyền địa phương hai cấp. Rà soát đề xuất kiện toàn cơ quan thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và có hướng dẫn từ Trung ương. Sở Công Thương chỉ đạo bảo đảm cung cấp điện, triển khai các phương án thiết thực, chủ động, bảo đảm an toàn cho các hồ chứa thủy điện, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành các hồ thủy điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước tình hình diễn biến thiên tai, sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện trong các tháng cao điểm nắng nóng. Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát kiện toàn các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai, kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt. Tổ chức xây dựng và tham mưu thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố, thảm họa, sập đổ công trình, nhà cao tầng. Tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị và người dân kỹ thuật chằng chống và biện pháp bảo đảm an toàn công trình xây dựng nhà ở khi có thiên tai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, nhất là lực lượng công an ở cơ sở, xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Các ban quản lý dự án của tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông và Dân dụng chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo vượt lũ an toàn và xây dựng phương án an toàn cho các công trình đê kè, đập dân cầu cống, ngầm tràn đang triển khai thi công. Chỉ đạo các đơn vị tháo dỡ các đường công vụ phục vụ thi công công trình, đập dân cầu giao thông đê kè gây cản trở dòng chảy trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyền thông, tăng thời lượng tin bài, chuyên trang, chuyên mục phòng chống thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, cập nhật thông tin định hướng dư luận xã hội, phản ánh hướng dẫn nhân dân, nhất là các vùng đang có mưa lớn ngập úng, khu vực miền núi Trung Du, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, các biện pháp ứng phó phù hợp. Các sở ban ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo phối hợp với các địa phương triển khai rà soát các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hiệu quả, kịp thời hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, kịp thời báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo thực hiện. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 5017 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và phòng chống thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.